Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai ngày 16 tháng 6 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Cư dân Iraq nói phe chủ chiến đã chiếm được thị trấn Tal Afar ở miền Bắc. Nghi can phần tử vũ trang Al-Shabaab giết chết 48 người ở Kenya. Pakistan tái tục các cuộc không kích tấn công khủng bố ở Bắc Waziristan.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc những người Campuchia làm việc bất hợp pháp ở Thái Lan ồ ạt về nước vì lo sợ sự trấn áp của chính quyền quân nhân ở Bangkok.
About 75,000 people have crossed over from Thailand, undocumented Cambodian workers.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc Trung Quốc bác bỏ những tố cáo của Việt Nam liên quan tới vấn đề Biển Đông tại các diễn đàn quốc tế. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Trung Quốc mạnh mẽ lên tiếng trước các diễn đàn quốc tế, bác bỏ tất cả các cáo giác về xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông khi Bắc Kinh đưa giàn khoan 981 và lực lượng bảo vệ trên biển, trên không vào vùng biển Hà Nội nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc dẫn phát biểu của trưởng phái đoàn Bắc Kinh tại Hội nghị các nước thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển hôm 14 tháng 6 ở New York rằng những tố cáo của phía Việt Nam là vô căn cứ và rằng Bắc Kinh có chủ quyền hoàn toàn tại quần đảo Hoàng Sa. Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, ông Vương Minh, nói sự dối trá của Việt Nam không thể che giấu được sự thật và việc thổi phồng sự thật không thể hợp pháp hóa cách hành xử bất hợp pháp. Ông Minh tố cáo ngược lại rằng Việt Nam quấy nhiễu hoạt động bình thường của giàn khoan 981 trong vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa, cũng như cho phép các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc diễn ra nhắm mục tiêu vào công dân, doanh nghiệp Trung Quốc, khiến 4 người Trung Quốc thiệt mạng và 300 người khác bị thương. Đại diện của Trung Quốc cũng phủ nhận về sự tranh chấp vì, theo lời ông Minh, trước năm 1974, Việt Nam đã công khai thừa nhận Hoàng Sa thuộc về Trung Quốc. Ông Vương tuyên bố tại diễn đàn này rằng nếu Việt Nam quay ngược lại với chính những tuyên bố của mình thì làm sao thu phục được lòng tin của cộng đồng quốc tế. Vẫn theo lời ông, không ai có thể tin vào những hứa hẹn của Việt Nam. Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc yêu cầu Việt Nam tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc và ngừng ngay các hành động gây rối để xoa dịu căng thẳng. Mới tối hôm qua, Trung Quốc một lần nữa bác bỏ các tố cáo của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế khi đại diện của Bắc Kinh tại thượng đỉnh nhóm G77 cộng Trung Quốc chỉ trích Hà Nội là bên khơi mào căng thẳng Biển Đông. Tại phiên bế mạc cuộc họp ở Bolivia, đại diện thường trực của Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc Lê Hoài Trung tố cáo rằng Trung Quốc vận hành giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam và gửi tàu chiến tới xua đuổi tàu Việt Nam là xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Ông Trung cũng yêu cầu đưa các cáo giác này vào bản tuyên bố chung cuộc của hai ngày họp thượng đỉnh. Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, yêu cầu của ông Trung đã bị các thành viên tham gia cuộc họp khước từ. Phó Vụ trưởng Vụ các tổ chức và hội nghị quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lạp Dực Phàm nói, tất cả các chính phủ Việt Nam trước năm 1974 đã chính thức thừa nhận Hoàng Sa là một phần của lãnh thổ Trung Quốc từ thời xa xưa. Ông Lạp cũng nói thêm rằng không thích hợp để nêu vấn đề này tại thượng đỉnh G77 cộng Trung Quốc, vì đây là diễn đàn phát huy tình hữu nghị hợp tác giữa các nước đang phát triển, chứ không phải là nơi để khuấy động tranh cãi. Đại diện của Trung Quốc nói các tranh chấp nên được giải quyết song phương với Trung Quốc. Các tuyên bố của Trung Quốc kịch liệt phản pháo Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế được đưa ra giữa lúc có tin nói rằng Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đối thoại cấp cao trong tuần này. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc phụ trách đối ngoại, ông Dương Khiết Trì, sẽ có mặt tại Việt Nam trong khuôn khổ cuộc đối thoại thường niên về hợp tác song phương Việt-Trung diễn ra ở Hà Nội. Đây là quan chức Trung Quốc cấp cao nhất tới Việt Nam kể từ khi giàn khoan 981 của Trung Quốc xuất hiện tại Hoàng Sa hồi đầu tháng 5 vừa qua. Chưa thấy Bộ Ngoại giao của hai nước thông báo về sự kiện này, nhưng tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng trích lời tiến sĩ Trần Trường Thủy thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, dịp này ông Dương Khiết Trì sẽ có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh. Vẫn theo lời ông Thủy, dự kiến nội dung chính của cuộc gặp lần này sẽ tập trung vào những vấn đề ở Biển Đông.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, cư dân và các giới chức địa phương ở Iraq nói rằng các phần tử chủ chiến Sunni đã chiếm được thành phố Tal Afar ở miền bắc nước này. Đây là địa điểm mới nhất bị chiếm trong một đợt leo thang giao tranh đã bị quốc tế lên án, trong khi có nhiều lời kêu gọi Iraq hãy đoàn kết. Vụ chiếm thị trấn này vào sáng sớm hôm nay diễn ra sau một tuần lễ phe chủ chiến thuộc nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và miền cận đông, gọi tắt là ISIL, chiếm được hai thành phố Mosul và Tikrit và đe dọa sẽ tiến về thủ đô Baghdad. Hoa Kỳ tăng khoảng 100 binh sĩ và thủy quân lục chiến để tăng cường an ninh tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, trong khi cho di chuyển một số nhân viên không thiết yếu tới các địa điểm ở Basra, Erbil và Amman bên Jordani. Một hàng không mẫu hạm Mỹ đã được điều tới vùng vịnh Ba Tư. Một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua nói rằng Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry đã nói chuyện với các vị tương nhiệm Jordani, Ả Rập Xê Út, Qatar và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập về nhu cầu cần phải hậu thuẫn nhân dân Iraq và Syria chống mối đe dọa của nhóm ISIL. Giới chức Mỹ nói các vị Bộ trưởng Ngoại giao cũng thảo luận về sự cần thiết là các nhà lãnh đạo Iraq phải thi hành một lối tiếp cận có phối hợp và hữu hiệu để đưa đất nước họ tiến tới phía trước. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng nhấn mạnh là cần phải có những biện pháp chính trị và xã hội, cũng như một kế hoạch an ninh quốc gia bao gồm mọi thành phần để giải quyết mối đe dọa an ninh. Ông Ban Ki-moon một lần nữa lên án những vụ bạo động do nhóm ISIL thực hiện, kể cả điều mà người phát ngôn của ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc mô tả là gây quan ngại sâu sắc về các bản tin tường trình về các vụ hành quyết không qua thủ tục pháp lý do các phần tử chủ chiến thực hiện. Các hình ảnh do các phần tử chủ chiến tải lên mạng Internet hôm qua dường như cho thấy các chiến binh chủ chiến hành quyết một nhóm binh sĩ Iraq. Một số các nạn nhân được trông thấy quỳ xuống trong khi các vũ khí được chĩa ngay vào đầu họ. Tính xác thực của các tấm ảnh này không thể được kiểm chứng.
Thưa quý thính giả, như quý vị vừa nghe, Hoa Kỳ đang đưa các khí tài quân sự tới gần Iraq, trong khi thủ đô Baghdad của nước này đang chuẩn bị đương đầu với khả năng xảy ra một vụ tấn công của các phần tử chủ chiến Sunni. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài VOA Michael Bowman ở Washington.
Các tín đồ Shia ở Baghdad đang đổ xô tới các trung tâm tuyển quân để bảo vệ thành phố. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy cuộc xung đột giáo phái đang xấu đi tại đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Về phía Bắc, chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Levant, ISIL, tiếp tục chiến dịch tàn bạo và có hiệu quả để chiếm giữ các thành phố, tịch thu các thiết bị quân sự và công bố các bức ảnh cho thấy họ xử tử tất cả những ai cản trở họ. Hoa Kỳ đã điều một hàng không mẫu hạm tới vùng vịnh Ba Tư. Ngũ giác đài nói rằng việc triển khai này cung cấp sự linh động hơn nữa nếu cần tới các giải pháp quân sự. Tổng thống Barack Obama nói rằng ông hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của vấn đề.
Iraqi security forces have proven unable to defend a number of cities, which has allowed the terrorists.
Các lực lượng an ninh Iraq đã cho thấy là họ không thể bảo vệ một số thành phố. Điều đó đã tạo cơ hội cho những kẻ khủng bố kiểm soát một phần lãnh thổ của Iraq. Việc đó gây nguy hiểm cho Iraq và người dân Iraq. Và bởi vì bản chất của những kẻ khủng bố này, cho nên điều đó rốt cuộc có thể gây ra một mối đe dọa đối với các lợi ích của Mỹ.
Khi xuất hiện trên chương trình This Week của đài truyền hình ABC, dân biểu Cộng hòa Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện Mỹ, nói rằng sự can thiệp của Mỹ vào Iraq là điều hết sức cần thiết vào lúc này.
Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận với bất kỳ chiến lược quân sự nào. Về mặt ngoại giao thì chúng ta cần phải đoàn kết người Shia và người Sunni cùng với người Kurd để chống lại những kẻ khủng bố.
Một đảng viên Cộng hòa khác là Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói rằng Hoa Kỳ nên thảo luận với nước láng giềng của Iraq là Iran về cuộc khủng hoảng này. Tổng thống Obama nói mọi giải pháp đang được chuẩn bị và xem xét.
Any action that we may take to provide assistance to Iraqi security forces has to be joined by
bất kỳ hành động nào mà chúng tôi có thể thực hiện để hỗ trợ Iraq, để hỗ trợ các lực lượng an ninh, đều cần phải đi kèm với một nỗ lực nghiêm túc và chân thành của các nhà lãnh đạo Iraq nhằm gạt qua một bên các khác biệt của họ về vấn đề giáo phái. Chúng tôi không thể làm thay cho họ. Và nếu không có nỗ lực chính trị này thì hành động quân sự ngắn hạn, trong đó có bất kỳ sự hỗ trợ nào mà chúng tôi cung cấp, sẽ không thành công.
Và hiện giờ tình trạng chia rẽ giáo phái nghiêm trọng ở Iraq tiếp tục gây ra đổ máu và hỗn loạn.
Thưa quý thính giả, trong lúc cuộc đàm phán quốc tế về chương trình hạt nhân Iran được thực hiện lại ngày hôm nay ở Vienna, có tin cho biết chính quyền Obama chuẩn bị thực hiện những cuộc thảo luận trực tiếp với Tehran về cách chống lại cuộc tiến công của phe hiếu chiến của người Hồi giáo Sunni ở Iraq. Theo tường thuật của thông tin viên Victor Beatty của đài VOA, thì một nhà lập pháp Mỹ cho rằng Washington cần làm việc với Iran, trong lúc Ngoại trưởng John Kerry tuyên bố là Hoa Kỳ đang tiếp xúc với cộng đồng quốc tế, kể cả các nước láng giềng của Iraq. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Tờ Wall Street Journal cho biết chính quyền Obama đang chuẩn bị tiến hành những cuộc thảo luận trực tiếp với Iran về những cách thức để hai nước kình địch lâu năm này cùng nhau chống lại cuộc nổi dậy do phe Hồi giáo Sunni lãnh đạo ở Iraq. Bài báo nói rằng cuộc đối thoại giữa hai nước không có quan hệ ngoại giao từ hơn 30 năm nay dự kiến sẽ bắt đầu trong tuần này, ngay cả trong lúc Hoa Kỳ và các cường quốc khác trên thế giới tìm cách đạt được một thỏa thuận với Iran để hạn chế chương trình hạt nhân trước thời hạn chót là ngày 20 tháng 7. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng nước ông sẵn sàng giúp Iraq chiến đấu chống lại những phần tử hiếu chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant, gọi tắt là ISIL hay ISIS. Ông Rouhani cũng đề ngỏ khả năng hợp tác với Washington. Cũng trong ngày thứ Bảy, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói với Ngoại trưởng Iraq Hosea Jabari rằng Washington cam kết hỗ trợ cho Iraq và cho biết Hoa Kỳ đang thảo luận với cộng đồng quốc tế và các liên bang của Iraq về việc cần phải giúp đỡ Iraq. Một ngày trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Harf khẳng định Washington không nói chuyện với Iran về vấn đề Iraq.
Những điều mà chúng tôi đã nói là tất cả các liên bang của Iraq, kể cả Iran, không được làm những việc khiến cho tình hình bất ổn thêm nữa. Không nên tìm cách kích động căng thẳng giáo phái. Trọng tâm của chúng tôi là Iraq là một nước có chủ quyền. Họ thực hiện những quyết định thận trọng về những cách thức để ứng phó với vụ khủng hoảng mà họ đang trải qua vào lúc này.
Bà Harf không thể xác nhận những tin tức nói rằng các lực lượng Iran đang có mặt ở Iraq. Khi xuất hiện trên chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS hôm Chủ nhật, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc Đảng Cộng hòa bày tỏ hậu thuẫn cho việc đối thoại với Iran.
Chúng ta phải làm sao để cho Baghdad không bị thất thủ. Do đó chúng ta cần có một cuộc đối thoại nào đó với người Iran. Nhưng chúng ta cũng phải cảnh báo họ là không được lợi dụng vụ khủng hoảng này để thiết lập một nhà nước bù nhìn.
Tuy nhiên, dân biểu Mike Rogers cho biết trong chương trình tin tức Chủ nhật của đài truyền hình Fox rằng một cuộc đối thoại song phương như vậy sẽ là một sự sai lầm. Ông cho rằng giới lãnh đạo Mỹ sẽ gặp thất bại nếu không yêu cầu Liên đoàn Ả Rập ứng phó với mối đe dọa của các phần tử hiếu chiến ở Iraq. Tờ Wall Street Journal cho biết chiến dịch của Mỹ ở Iraq nếu bị xem là đồng minh với Iran và khối người Shia đa số ở Iraq có thể làm cho Iraq bị phân hóa thêm nữa và có thể gây ra những sự bất bình cho những nước mà người Hồi giáo Sunni chiếm đa số như ở Jordan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Amin Saikal, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo của Đại học Quốc gia Australia, cho rằng thảo luận trực tiếp giữa Washington với Tehran không tạo ra nhiều rủi ro.
Giờ đây, Mỹ và Iran có chung quyền lợi trong khu vực. Cả hai nước đều không muốn những phần tử cực đoan giành được phần thắng ở Iraq hay ở Syria. Tuy Hoa Kỳ chống đối chế độ ở Syria một cách kịch liệt, nhưng họ cũng chống lại việc các phần tử Hồi giáo hiếu chiến chiếm cứ Syria. Trong khi đó, Iran có ảnh hưởng rất mạnh ở cả Iraq và Syria, và họ có thể giúp Hoa Kỳ ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cực đoan trong khu vực.
Về cuộc đàm phán hạt nhân, ông Saikal cho biết hàng ngũ lãnh đạo Iran đang có một sự đồng thuận về việc đạt được một thỏa thuận toàn diện, ngõ hầu các biện pháp chế tài có thể được hủy bỏ để kinh tế Iran phát triển.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Hội Chữ Thập Đỏ Kenya nói có ít nhất 48 người bị thiệt mạng tại một thị trấn ven biển ở Kenya sau một cuộc tấn công mà các giới chức đã quy lỗi cho nhóm chủ chiến Al-Shabaab ở Somalia. Ông Abbas Gullet, giám đốc Hội Chữ Thập Đỏ ở Kenya, hôm nay nói với ban tiếng Swahili của đài VOA rằng các phần tử vũ trang đã gây thương tích cho nhiều người khác trong cuộc tấn công vào MP Kitony giữa lúc nhiều người tụ tập để theo dõi World Cup. Ông Gullet nói con số những người bị thương vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, tổ chức của ông đang xem xét tình hình với các lực lượng an ninh của chính phủ Kenya. Ông cho hay còn có một số tài sản bị phá hủy. Có 2 khách sạn, 2 ngân hàng và nhiều chiếc xe bị đốt. Vẫn theo lời ông thì những kẻ tấn công đã tẩu thoát. Những người chứng kiến nói vụ nổ súng đã kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, kể cả Al-Shabaab. Nhóm chủ chiến Hồi giáo này đã thực hiện nhiều cuộc tấn công ở Kenya. Nước đã điều quân sang bên kia biên giới để giúp Somalia đánh bại Al-Shabaab. Gazprom, đại công ty năng lượng của Nga, cho hay họ đã cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi Kiev không thanh toán được món nợ lên tới gần 2 tỷ đô la mà Ukraine còn thiếu của công ty trước hạn chót vào ngày hôm nay. Gazprom nói Ukraine giờ đây sẽ phải trả tiền trước khi mua bất cứ lượng khí đốt mới nào sau khi không thanh toán được nợ trước hạn chót. Cũng trong cùng ngày hôm nay, công ty Gazprom đã đệ nạp một hồ sơ pháp lý lên tòa án trọng tài ở Stockholm để tìm cách đòi lại toàn bộ món nợ mà Ukraine còn thiếu của họ, trị giá 4,5 tỷ đô la. Ukraine là địa điểm trung chuyển cho các nguồn cung cấp khí đốt cho một số khu vực ở châu Âu. Gazprom đã thông báo cho các nước châu Âu rằng các chuyến hàng chở năng lượng qua Ukraine sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, công ty này cảnh báo rằng nguồn cung sẽ bị gián đoạn nếu Ukraine tìm cách truyền khí đốt đi nơi khác. Một người phát ngôn của công ty Gazprom nói rằng công ty Naftogaz do nhà nước Ukraine sở hữu có trách nhiệm phải bảo đảm là số lượng khí đốt do họ chuyển đi phải tới tay của các khách hàng Âu Châu. Nga và Ukraine đã rơi vào một cuộc tranh chấp về năng lượng từ hồi tháng 4 vừa qua khi Moscow tăng gần gấp đôi giá khí đốt mà Ukraine phải trả lên tới 480 đô la cho 1.000 mét khối. Từ đó, Nga đã đề nghị giảm bớt 20% giá khí đốt. Tuy nhiên, các nhà thương thuyết ở Kiev vận động để Nga giảm bớt giá này hơn nữa, gần với giá mà họ phải trả trước đây. Vụ đối đầu về mua bán khí đốt giữa Ukraine và Nga là một phần trong một cuộc khủng hoảng địa chính trị lớn hơn đã khởi phát từ đầu năm nay khi Ukraine lật đổ Tổng thống thân Nga. Moscow đã phản ứng nhiều tuần sau đó bằng cách sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine bất chấp những sự phản đối của các chính quyền phương Tây.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần thời sự quốc tế. Thưa quý vị, hàng vạn công nhân Campuchia ở Thái Lan đã trở về nước vì lo sợ quân đội Thái Lan sẽ truy lùng những công nhân bất hợp pháp. Theo tường thuật của thông tin viên Ron Corbin của đài VOA tại Bangkok, thì chính phủ Thái Lan phủ nhận tin đồn cho rằng họ đã ra lệnh trục xuất các công nhân di trú. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Hàng ngàn lao động Campuchia không giấy tờ hợp lệ đang trên đường về nước, tạo cảnh hỗn loạn tại biên giới Thái Lan-Campuchia. Những người này vì sợ bị truy lùng và biết được những tin tức không được xác nhận, cho biết chính phủ quân đội Thái Lan sẽ dùng vũ lực đối với những lao động bất hợp pháp. An ninh biên giới được siết chặt sau khi quân đội lên nắm quyền vào ngày 22 tháng 5 đã khiến một số công nhân di trú rủ nhau về nước. Nhưng số người hồi hương đã tăng mạnh trong vài ngày qua. Phát ngôn viên của Tổ chức Di dân Quốc tế IOM vùng châu Á-Thái Bình Dương, Joe Lowry, nói các trạm kiểm soát biên giới bị quá tải.
Khoảng 75.000 công nhân Campuchia không có giấy tờ hợp lệ từ Thái Lan vượt biên giới trở về Campuchia. Những người này đến từ các phần đất khác nhau của Thái Lan. Họ có mặt tại biên giới và sau đó được đưa về tỉnh nhà của họ bằng những xe tải của quân đội và bằng những chiếc xe buýt nhỏ mà chúng tôi thuê để đưa những người cần trở về một cách
cấp bách. Trong 48 giờ qua, tình hình tại vùng biên giới thực hỗn loạn và tình trạng này sẽ tiếp tục trong một thời gian nữa.
Văn phòng của Ủy ban Y tế Quốc gia Thái Lan ước lượng có khoảng 4 triệu công nhân di trú tại Thái Lan, trong đó ít nhất 400.000 người Campuchia và hơn 2 triệu người Miến Điện, cùng với một số người Lào. Tất cả những người này có những đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và ngư nghiệp. Họ làm những việc mà các công nhân Thái Lan thường không muốn làm. Hôm Chủ nhật, quân đội Thái Lan và Bộ Ngoại giao đưa ra một tuyên bố để phủ nhận những tin đồn cho rằng chính quyền đang có kế hoạch truy lùng những công nhân di dân. Đại tướng Thanasak Pattimaprakorn, người đứng hạng nhì trong chính phủ quân nhân, nói rằng chính quyền đang có những bước để kiểm soát công nhân di trú và có những quan ngại về vấn đề buôn người và nạn lao động trẻ em. Trong những năm gần đây, một chương trình do Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hợp Quốc hỗ trợ đã làm việc để hợp thức hóa những công nhân không giấy tờ hợp lệ tại Thái Lan qua một chương trình cấp giấy phép làm việc và cấp hộ chiếu quốc gia cho những công nhân di dân. Có tin cho rằng, kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào tháng 5, cảnh sát và các giới chức khác đã bố giáp những khu vực của người di dân, gồm có thành phố Chiang Mai ở phía Bắc và Trat, một thị trấn Thái Lan nằm sát biên giới Miến Điện, yêu cầu công nhân di dân xuất trình giấy tờ chứng minh lý lịch. Những phát biểu mới đây của nhà lãnh đạo chính phủ quân nhân Thái Lan, tướng Prayut Chan-o-cha, về việc cải thiện công tác quản lý, lực lượng lao động và cảnh báo những công nhân bất hợp pháp về quy chế của họ đã gây lo ngại là sẽ có một vụ chấn áp. Tuy nhiên, một nhà phân tích về vấn đề công nhân di trú, ông Andy Hall, nói việc duyệt xét lại chính sách là cần thiết.
Chính quyền đã thành lập ủy ban này và họ nói rằng ủy ban có mục đích giải quyết những vấn đề về di trú. Tôi nghĩ đây là một điều tốt bởi vì chính sách di trú tại Thái Lan hoàn toàn hỗn loạn. Hàng trăm ngàn người di dân bị bỏ mặc bởi vì không có một chính sách nào cả.
Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm Chủ nhật nói rằng những tin đồn về việc trấn áp đã tạo ra sự hoảng loạn trong giới công nhân Campuchia cũng như giới chủ nhân Thái Lan. Phát ngôn viên này cũng nói rằng chính phủ không hề dùng vũ lực bắt người hàng loạt hay giết hại công nhân di dân như báo chí loan tin.
Thưa quý thính giả, tiếp tục bản tin quốc tế, một tòa án ở miền Tây Trung Quốc đã tuyên án tử hình đối với 3 người về tội đã lập kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công gây chết người bằng cách lao xe vào cổng của quảng trường Thiên An Môn hồi năm ngoái. Tòa án Nhân dân Trung cấp Urumqi ở khu tự trị của người Uyghur ở Tân Cương hôm nay còn tuyên án tù chung thân đối với một người khác và các án tù từ 5 tới 20 năm đối với 4 người khác nữa về vai trò của họ trong việc lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công. 5 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương hồi tháng 10 năm ngoái khi một chiếc xe lao vào một đám đông ở rìa phía bắc của quảng trường Thiên An Môn rồi bốc cháy. Trong số 5 người thiệt mạng có 2 người qua đường cùng với tài xế lái chiếc xe, vợ và mẹ vợ của ông này. Tân Cương là tâm điểm của một phong trào đòi ly khai, bạo động của người Hồi giáo Uyghur. Những người này nói họ đang bị Bắc Kinh đàn áp. Tại Pakistan, quân đội đã phát động các cuộc không kích mới vào khu vực Bắc Waziristan, khu bộ tộc có nhiều xáo trộn giáp danh với Afghanistan, giết chết 27 phần tử chủ chiến. Một thông cáo của quân đội Pakistan nói các chiến đấu cơ của chính phủ đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhắm vào 6 nơi ẩn náu của các phần tử khủng bố cực đoan. Pakistan nói đa số những kẻ bị giết là chiến binh của phong trào Hồi giáo Uzbekistan, một nhóm đã bắt rễ trong khu vực đầy bất ổn này và đang bị truy lùng. Các biện pháp an ninh đã được siết chặt dọc theo biên giới giữa Pakistan và Afghanistan để truy bắt những phần tử chủ chiến đang tìm cách trốn chạy. Theo dự kiến, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif sẽ ngỏ lời trước Quốc hội vào chiều thứ Hai giờ địa phương để giải thích những lý do Pakistan đã từ bỏ cuộc đàm phán với tổ chức Taliban ở Pakistan và ra lệnh thực hiện chiến dịch quân sự để tấn công tổ chức này. Các cuộc không kích hôm thứ Hai diễn ra một ngày sau khi quân đội Pakistan loan báo điểm khởi đầu của một chiến dịch quân sự quy mô để càn quét những phần tử nổi dậy có liên hệ với Al-Qaeda ra khỏi khu vực bộ tộc giáp danh với Afghanistan. Hôm Chủ nhật, quân đội Pakistan nói họ đã khởi sự chiến dịch quy mô chống các phần tử chủ chiến nước ngoài và địa phương trong khu vực, một động thái đã chấm dứt trên thực tế chính sách của chính phủ Pakistan là thương thuyết với các nhóm chủ chiến. Tin tức về cuộc hành quân này được loan báo tiếp theo sau vụ tấn công do các phần tử chủ chiến thực hiện vào một phi trường ở Karachi, giết chết 40 người, kể cả 10 kẻ tấn công. Các phần tử chủ chiến từ Uzbekistan thuộc vùng Trung Á cùng với tổ chức Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Hôm qua, quân đội Pakistan cho hay họ đã thực hiện một đợt tấn công trước Hừng Đông và Bắc Waziristan. Trong đó, họ nói 80 kẻ khủng bố, đa số là phần tử khủng bố nước ngoài đến từ Uzbekistan, bị giết chết. Tại Sri Lanka, nhà chức trách ở miền nam nước này cho hay là 3 người đã bị giết chết trong các vụ xung đột giữa các tín đồ Hồi giáo và những người theo đạo Phật tại địa phương. Cảnh sát nói hàng chục người đã bị thương trong vụ xô xát vào đêm hôm qua. Một tờ báo Sri Lanka nói vụ bạo động bùng phát tại thị trấn Alutgama tiếp theo sau một bài diễn văn của một chức sắc cao cấp của một nhánh Phật giáo cực đoan có tên là Bodu Bala Sena. Nhóm Phật giáo cực đoan này đã thực hiện một chiến dịch chống Hồi giáo trong mấy năm gần đây.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha nói cảnh sát đã câu lưu 8 người bị tình nghi là đang thành lập một nhóm để tuyển mộ các binh sĩ, các chiến binh jihad để chiến đấu ở Iraq và Syria. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho hay là tất cả 8 người đó đã bị bắt giữ hôm nay ở thủ đô Madrid. Một thông báo của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha nói tiểu tổ của phe Hồi giáo này tìm và đưa chiến binh mới được tuyển mộ cho nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và miền cận đông, gọi tắt là ISIL. Một thông cáo của chính phủ Tây Ban Nha nói rằng nhóm này do một cựu tù nhân ở vịnh Guantanamo chỉ huy. Ông này đã bị bắt giữ ở Afghanistan hồi năm 2001. Hiện chưa rõ quốc tịch của những người đang bị câu lưu. Tây Ban Nha đã bắt giữ mấy mươi người bị tình nghi là chiến binh jihad trong mấy năm gần đây. Quay sang Nam Mỹ, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã tái đắc cử hôm qua. Một diễn tiến được coi là một sự hậu thuẫn dành cho các cuộc đàm phán của ông với các phần tử nổi dậy tà khuynh. Trong khi đa số các phiếu bầu đã được kiểm trong cuộc bầu cử vòng nhì, hôm Chủ nhật, các giới chức bầu cử nói ông Santos đã đánh bại đối thủ của ông thuộc cánh hữu, ông Oscar Ivan Zuluaga, đoạt được nhiều phiếu hơn ông Zuluaga tới 5%. Cách đây 3 tuần, ông Zuluaga đã thắng vòng đầu cuộc bầu cử có sự tham dự của nhiều ứng cử viên. Ông Zuluaga chỉ trích điều mà theo ông là tiến bộ chậm chạp trong các cuộc đàm phán với các phần tử nổi dậy FARC và muốn áp đặt các điều kiện gắt gao hơn với phe nổi dậy. Cầu thủ bóng đá đứng đầu thế giới Cristiano Ronaldo sẽ lãnh đạo đội Bồ Đào Nha đấu với đội Đức ở World Cup Brazil hôm nay trong một trận đấu vòng đầu giữa hai đội đứng đầu thế giới này. Các đội còn lại trong bảng G là Hoa Kỳ và Ghana cũng gặp nhau hôm nay cùng với một trận đấu của bảng F giữa Iran và Nigeria.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The tournament goes along.
And if you want to email us, our address is voaasia@voanews.com.
Patrice Martin produces our program.
The managing editor of VOA English is Diane Gao.
Until tomorrow, I'm David Byrd.
And I'm Manny Eck.
Join us again for another edition of Now.